Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thi đua nói dốc, thật thà với chính mình, trước hết phải biết thương mình, tâm làm thân chịu. Vấn đạo Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Tâm thức, cái dũng chí không chịu lui về thanh tịnh và tự phát triển, còn tu mới có chút thi đua nói chuyện với thiên hạ thì chỉ có trì kéo tâm thức chúng ta không tiến. Rồi nói tôi tu khá hơn, tôi tu niệm Phật ở trong thanh tịnh, yên ổn, mình ngồi một góc, mình lo niệm Phật. Niệm Phật không phải khoe cho người ta biết được, niệm Phật trong thanh tịnh, co lưỡi, răng kề răng, chứng minh nước miếng ta chạy là máu ta được lọc, đạt tới cái luồng biển quy hội trong tâm thức. Rồi ta nhắm mắt niệm Phật, thấy rõ sâu chuỗi ngay trước ngực, nó chuyển chạy, rồi chữ vạn cũng ở trước ngực, ở trên người, ta thấy rõ ràng. Rồi chúng ta mới chứng minh công phu chúng ta có thành quả, còn thi đua nói dốc, la lô sùm, cái đó là suốt kiếp không thấy sâu chuỗi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, dưỡng sinh, nuôi sống cơ tạng? Xác mình hư, hồn không có chỗ làm việc, không có thăng hoa nổi. Sâu chuỗi là gì? Tu hành thanh nhẹ, giải mưa mây là sao? Nhân điện, mở được các luân xa có đúng không? Có thời gian, còn uống nước, gần cả tháng không ăn, chỉ uống nước dừa, nước mía. Vậy người tu thiền nên nhịn ăn thường xuyên, uống nước không? Con thực hiện chuyện gì giữa đời và đạo, làm sao con biết được chuyện làm đúng hay sai? Trước hết, phải biết thương mình. Tâm làm thân chịu là sao? Người giàu sang nhất ở thế gian là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Toàn thân tôi là điển, tôi ăn cọng rau cũng qua năm tháng, nó mới mọc lên. Qua ngày giờ đầy đủ, thì tôi ăn vô, nó biến thành nhớt, nhớt biến thành khí, khí biến thành sắc, rồi ngày mai tôi ăn nữa, điển vũ trụ quan đã ban chiếu cho tôi, và tôi không chịu hòa hợp với vũ trụ quan, là tôi, làm sao tôi có sức mạnh. Đức Thầy từng nhắc, khi mà chúng ta ngồi thiền, thì luồng điển năng trong cơ tạng chúng ta hội tụ trên óc, từ đó, cái luồng điển của chúng ta mới hòa hợp luồng điển của vũ trụ, lúc đó, thanh quan khai mở, tâm thức mới an vui, thì tinh thần phục vụ của chúng ta không có dối trá và thật thà với chính mình. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn những vấn đạo Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Xin mời các bạn theo dõi.
Hôm nay là vui. Chúng ta có cơ hội chung họp nơi đây trong chuyện tham gia. Chúng ta thực tế lúc Phật đạo. Do ai đem vô vi về Đức Thánh Kỳ Tân? Chính trị vọng. Người đầu tiên nhất và mến đạo, quý thương những người kế tiếp, muốn để cho mọi người kế tiếp tự sức, tự tu, cộng hưởng những phương pháp vô vi. Nhưng ngày hôm nay, người càng ngày càng đông. Các bạn đã tu và cảm thấy phương pháp vô vi có hữu ích cho chính mình. Kể bỏ công, bỏ của, đã hình thành một lớp khang trang để cho người kế tiếp cảm hưởng. Đó là điều lành của chúng ta đã dày công tu luyện gặp hai chút thôi. Cũng biến thành một cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Cũng biết được Thượng Đế, chúng ta phải biết lại. Cái gì đã hỗ trợ cho thể xác của chúng ta? Chính cái hồn, cái sự sáng suốt của chúng ta, lập chủ thể xác, chính cái thể xác lập chủ cái hồn. Chúng ta hiểu gì đó, ở đâu, về thể xác, mọi người đã cười vui rất rõ ràng. Tôi hết sợ, trong khẩu thai, họ giặt ra đi. Đi với cái gì? Đi với cái hồn. Ngày hôm nay chúng ta tu thanh tịnh, ta nghĩ được chứ. Khi hiểu được cái hồn, chúng ta mới hiểu được lúc chúng ta rời khỏi tam và tam thiên nhãn làm xuống thế gian, làm con người để học cái gì? Tại sao tôi ở trên trời sướng hơn tôi lại lãng nhãn làm xuống thế gian để làm gì? Học cái gì chứ? Và xây dựng mật ống thanh tịnh để hòa học với đại nhiên của trời trên. Là phải tôi ở thế gian này, sự hiện diện của con người ở thế gian này làm cha, làm mẹ để làm gì? Để phát triển tâm tình của chúng ta. và xây dựng dũng khí nghị lực để thăng hoa bậc sáng suốt và tinh lớn. Chúng ta đã và đang kể. Trọng trách của người tu thanh tịnh mà làm việc lớn, không mà làm nhỏ việc nhỏ. Càng ngày càng thanh tịnh càng ảnh hưởng được. Thanh tịnh làm việc chứ không phải người động loạn làm việc. Thật sự là thanh tịnh làm việc. Cho nên sư kia Đức Phật cũng đã nói thanh tịnh làm việc. Nhưng mà khi gặp Ngài, người ta nói Ngài đó có làm gì, nhưng mà Ngài nói thanh tịnh là làm việc. Rất cái gì. Cho nên chúng ta hướng về thanh tịnh, chúng ta làm nhiều việc cho mặt đất và xây dựng cho mọi tâm linh yên hóa và không có ngần ngại. Thức giác được rồi, dấn thân tận độ cõi sanh, nên lắng nguyên lý thì chúng ta mới thấy được hạnh phúc. Cái nay pháp này mai pháp nọ, làm gì một pháp mà đi tới tận cùng là thấy rõ. Mà không chịu đi, đi tới đó tự mình dội yếu hèn, tâm thức không có khai mở, trí không sáng, tâm không minh. Pháp có bao nhiêu đó, hành đúng thì trí sẽ sáng, tâm sẽ minh, dũng khí trật tự đàng hoàng. Các bạn xem tôi bao nhiêu năm nay không bao giờ thay đổi, dù có cách gì đi nữa cũng có một đường lối mà thôi, chỉ có bao nhiêu đó mà. Ngày hôm nay các bạn nhìn tôi cũng vẫn khỏe mà vui tươi và đem lại niềm tin cho mọi người tươi thích. Cái giá trị của người là vô cùng. Cái việc cơ hội chót này được làm người có thể xác này là vi diệu vô cùng. Và nếu không biết thanh tịnh và khai thác cái trí thông minh của chính chúng ta thì chúng ta là người lường gạt chúng ta, chứ không ai lường gạt hết. Không nhất quyết thay đổi tức là tự lường gạt. Vạn sự trên đời là không, không có gì thật. Chúng ta giữ một cái ý chí phát triển tới vô cùng, đó là chúng ta sẽ nhìn sự thật của Như Lai. Khi mà các bạn ngộ được Như Lai rồi, các bạn mới thấy là chính ta sai, chẳng có ai sai. Tu sẽ tới chết ngộ được Như Lai mà cũng bị, còn đang bị quở trách, tức chính chúng ta sai. Phải dùng một kỳ công thực hành một pháp cho tất cả mọi pháp, đó là chánh. Nếu thay đổi hoài, học cổ cho nội tâm không đi đến đâu. Dự tiến mình không được, làm sao dự tiến người khác.
Thưa Đức Thầy, một câu hỏi hoàn toàn mới. Tu hành theo pháp lý vô vi, từ lý Phật pháp, xin Đức Thầy chỉ dạy đời đạo không tu là gì?
Là cái xác của chúng ta. Con thì sao? Chúng ta không có thật tự. Chúng ta tu để cho cơ thể cho an khang, sáng suốt. Chúng ta sao? Đạo sống tu. Tu là lo cho thể xác cho an khang. Chính là để cho sáng càng thanh nhẹ, tự pha mê pha tập.
Kính thưa Thầy, năm 1977 Thầy có giảng ở Việt Nam, Thầy có nói, trình độ quý bạn chưa đến, tôi nói thì dễ mà quý bạn nghe cũng còn mệt. Đợi khi nào quả địa cầu này thuần dương, nói cái này người ta nghe cũng sướng lắm. Vì họ thấy họ đã đến nơi rồi, bây giờ âm dương bất hòa, vậy thì năm nay 17 năm rồi, quả địa cầu đã thuần dương chưa? Nhờ Thầy giải thích.
Những sự chuyện thay đổi, các bạn thấy thời tiết bắt đầu thay đổi rồi. Nào núi lửa, nào là động đất, đủ chuyện hết, thay đổi lần lần hết. Thì lần lần cái không khí nó sẽ thay đổi. Chưa đâu, chưa tới lúc đó. Còn một chấn động mạnh nữa, nó mới thay đổi. Phải kiên trì, lo tu, để lúc đó chúng ta mới hưởng được. Những gì tôi nói đây là những người bạn có đồng tu đồng hành cảm thức sợ. Từ trước mình đậm loạn sân si, bây giờ mình tu thanh nhẹ,
mình hãy đi lên là cần thiết, biết đó nó mới có hưởng. Còn không hành không hưởng. Còn những người hành, những người đời không hành là tại sao lúc đó họ yếu? Vì sự thảm hại, kích động và phản động, chấn động, cảm động tâm hồn của họ. Nay nay kia, mai chết. Cũng như bây giờ, trong tình trạng bây giờ ở Việt Nam, sông Mekong, dập sông Mekong chết 50 người. Quản trị xét đánh cũng chết 5 người. Cả mấy ngàn tấn gạo bị ngầm được, Long An được cầm được. Bao nhiêu ngàn, mấy chục căn, 100 có mấy chục ngàn cái nhà không, vô gia tì không có nhà ở. Cảnh đó người ta mới cảm động, người ta mới thấy. Họ nhớ trời đó, họ biết nhờ trời kêu Phật và để cứu họ. Thế mà khi gặp chính họ đã cứu họ. Vì đó mới cảm động làm họ, lúc đó họ mới thấy rằng những lời truyền thuyết họ trước là đúng. Và để cho nhân sinh cần đi. Nhưng mà chưa chịu đi thì phải có thiên đối với chuyện. Giờ đây sẽ có nhiều phục lý chuyện nữa. Tất cả sẽ thấy. Độc tài sẽ cảm thấy bất lạc. Những người độc tài đã không bao giờ chỉ ở được, chỉ có thiên cơ trí là ở bất lực. Là người có sức đánh bất chiến tự nguyên đạo. Mọi người có quy phục nguyên lý của trận đánh xong. Từ đó biết lại trận ai cần.
Xin thầy giảng dạy cho con. Câu thơ tu hành thanh nhẹ giải mưa mây. Mưa mây ở đây có phải là những ý nghĩ tâm tối xấu xa xuất hiện trong tâm ý hàng ngày hàng giờ không? Xin thầy giải thích thêm.
Mưa bay là buồn tối, khi mình xúc động buồn tối mà không có lối thoát kêu là mưa mây. Khóc rồi u ám khi mà mưa mây, khóc còn không có lối thoát khi mà mưa mây.
Con thiền khá lâu nhưng con vẫn còn bệnh nhức mỏi, yếu tim, gan nóng, táo bón. Vậy làm cách nào cho hết bệnh để thiền được thoải mái?
Cái đó là do sự ăn uống, ăn đường nhiều, nhức mỏi nhiều thôi. Ăn đường, ăn chè liên tục, cái đó là tạo sự nhức mỏi. Tôi khuyên mấy người lớn tuổi không nên ăn đường hot wow. Có thể ăn đường vàng tốt hơn. Ăn đường hoa học chừng nào sẽ giúp mình.
Kính thưa thầy, con đã ngưng thiền khoảng 2 năm nay. Nếu con muốn bắt đầu lại, con phải chỉ soi hồn trong 6 tháng đầu hay cứ tiếp tục thiền?
Phải làm lại đàng hoàng. Bởi vì cái kỹ thuật mà mở, nó phải từ cái hạ thừa đi tới trung thừa, tiến tới thượng thừa, phải trong trật tự. Mình bỏ là nó đóng hết rồi. Bây giờ mình mới làm lại, bắt đầu làm lại, nhưng mà người mới tu đi. Thì sau này nó không có nói bậy bạ. Chứ mà vô tôi tu rồi, tôi không thấy gì mà lập sách, thì nhựa theo sách nói, tại là nó khoát không, không có xài được. Người đó không bao giờ tiến.
Con tu khá lâu nhưng thấy ít phát triển mà nói chẳng ai nghe mình, vậy thì sao? Xin kính thầy ạ.
Cái tâm thức, cái dũng chí không chịu lui về thanh tịnh và tự phát triển. Còn tu mới có một chút, thi đua nói chuyện với thiên hạ, nó trì kéo tâm thức chúng ta không tiến. Rồi nói tôi tu khá lâu, tôi tu niệm Phật phải trong thanh tịnh. Yên ổn, mình ngồi gấp, mình lo niệm Phật thôi. Niệm Phật không phải khoe cho người ta biết được. Niệm Phật rất thanh tịnh, có lưỡi răng, ngày răng, thì chứng minh nước ta chạy là máu ta được lọc. Đạt tới cái đường, điểm nó quy hộ trong tâm. Rồi ta nhắm mắt niệm Phật, thấy rõ sâu chuẩn ngay trước mặt, ta nên chịu với tệ. Tật chiến lạng có ở trên mình ta thấy rõ ràng. Chúng ta mới chứng minh là công phu chúng ta có thành quả. Còn cái thi đua nó dốc la lô ông sầm, cái đó là xúc kiếp không thấy được sâu chuỗi. Cái sâu chuỗi đó là khi tình thương và đạo đức của nhà Phật, như bất cứ chỗ nào thì nên là Sư Vật Ta nhà mời.
không thực hành không bao giờ thấy. Nói không, la lô không có được cái gì đó. Rốt cuộc sắc atrama hoàn toàn.
Kính thầy, vào đây có phương pháp nhân điện mở được các luân xa. Xin thầy chỉ dạy điều đó có đúng không?
Luân xa phải tu có trật tự nó mới mở. Không phải cái tay của người mà mở luân xa cho người khác được. Nói không làm được. Nói thì hay nhưng mà kết quả không có mở được luân xa. Chính mình thực hành. Đâu đó nó có trật tự. Hòa hợp với vũ trụ quan thì luân xa nó mới mở. Hồn nó mới xuất khỏi thể xác được. Còn lấy cái tay mà mở luân xa thì người ta cái đó không có đúng. Không bao giờ có kết quả tốt.
Địa ngục đúng ra chỉ có trong tiểu vũ trụ của mỗi sinh vật, kể cả con người, thú và cây cỏ, điều đó có đúng hay sai?
Đúng chứ, bạn hoạt động nhất thể cũng của ông trời sanh ra, có kim mộc thủy hỏa thổ, nó ứng dụng ở trong đó, vận hành, nó mới đi đứng ngồi nằm được. Nhưng mà tình thấp hay là tình cao? Tình thấp nó hướng theo thấp, mà cao nó hướng theo cao. Cho nên con thú nó cũng như chạy. Con người nó có cái trí thông minh, nó có cái cơ hội cuối cùng tự thức và dứt bỏ tất cả, dứt khoát. Chỉ là tu tiến phát triển phần hồn đi tới vô cùng mới cảm thức vô sanh vô diệt. Con người cũng có cơ hội đó.
Tình yêu thổn thức trong đêm mộng, cảm thức trần gian một cái tổng. Tình yêu được xem là một biểu hiện tốt đẹp ở thế gian sau. Mình nói đó là một cái tổng.
Nó là một cái cầu vì tôi yêu cô đó, tôi mới lấy cô đó. Rồi không về lấy cô đó mà bây giờ nó khổ như vậy. Có không? Ở thế gian này có không? Tôi yêu anh đó, mà sanh ra cái việc như thế này. Xảy ra biết bao nhiêu. Nó là một cái cầu, tôi phải lo. Lo cho đứa này, cái lo cho đứa kia, cái đi. Nó cầm một, tôi không đi đâu được hết. Nó là một cái cầm hồn. Hồn cũng sức được thể xác, mà xác cũng không có tự do. Chỉ đóng góp đã nợ mà thôi.
Thưa thầy, trong cúng kinh A-di-đà, con thấy có chữ thiên nhất tham của Trần. Đó là gì và tầm quan trọng của nó trong lúc hành thiền?
Tin rằng
thiên nhất thẳng của Trần. Thiên nhất thẳng của Trần.
Đừng có nói gì bằng trời thế gian đó.
Rồi sao? Đó là gì và tầm quan trọng của nó trong lúc hành thiền?
Cái vòng trời thế gian chúng ta nghĩ nó làm gì? Lúc hành thiền chúng ta nghĩ chỉ xuất hồn đảnh lễ Phật thôi. Nói một câu thôi rồi ngồi thanh tịnh. Thì cái sự thanh tịnh nó mới thăng hoa được. Chứ đừng có nhắc mãi, nói một câu thôi, xin xuất hồn, lãnh lễ Phật, rồi ngồi đi, giữ cho cái tâm thẳng, tâm nó càng ngày càng thân lực, thì cũng nó hiếm rõ hơn sang rồi.
Duyên tình tan vỡ thức tình siêu, duyên nghiệp có phải là một điều mình phải chấp nhận, hay mình có cách nào để giải nghiệp không?
Duyên tình tan vỡ ở thế gian, gái lớn lấy chồng, trai lớn lấy vợ, nhìn nhau thích, rồi một thời gian mở mộng ra không thành công, rồi mình nhận đi tu, mình tính tình siêu. Tình siêu là tu và hồn, hiểu được cái hồn và hiểu được cái vía cũng là có vợ có chồng, thông minh, yêu thương, cỡ mở, yêu tất cả thôn vũ trụ, yêu tất cả nhân loại, đó là thật sự là yêu. Yêu với tình đời như có gấp rồi đổ nợ thôi.
Thiết con là lương y, hàng ngày con phải tiếp xúc nhiều bệnh nhân. Đôi lúc con muốn xuống tóc, ẩn mình, lo trau dồi phần tâm linh. Để hàng ngày thiền cho kịp ngày giờ. Nhưng không ai đứng ra thay thế. Ba con tuổi thì tuổi đã quá lớn. Vậy con có nên buông bỏ hết chuyện trần gian không? Đóng cửa lo tu không?
Khi mà mình nói là phục vụ người bệnh nhân là mình phải nhìn mặt trời, học kinh vô tự. Mặt trời năm này tới tháng kia đều phục vụ chúng sanh, không bỏ một ai. Và dấn thân phục vụ tận nơi tận chỗ, nhưng mà vẫn tư đẹp. Bởi lòng chúng ta vì tiền hay là vì người? Vì người thì chúng ta dấn thân làm việc, cũng như là người tốt. Thất tình dấn thân làm việc thì thiền nó nhẹ nhàng, không có gì hết. Rồi chúng ta cứ gặp cái bệnh dễ thì không nói gì, gặp bệnh khó mình than, không phải bị để cho người ta than, cũng tự nhiên cái thần kinh của mình không có ổn. Mình muốn cái thần kinh nó relax thì phải dấn thân làm việc tận tình. Tôi thấy người này bệnh cũng như tôi bệnh, hết khả năng tôi làm việc, cũng như tôi nhìn mặt trời đang chiếu cho tất cả sự sáng suốt của tôi cung phụng phục vụ người này, tình trời phục vụ chúng sanh thì tôi với hướng về tình trời để phục vụ bà Diê, thì tôi cũng là người thiền vậy mà thôi. Trong làm việc nó có giác tâm, nó hiểu thì cái tuệ nó mới bên, cái trí nó mới xa. Dễ thiền chứ không phải khó thiền. Vì tôi qua quá trình kinh nghiệm tôi ở Việt Nam, sớm mơ là tôi nhận 154 bệnh nhân trong túi. Cũng không nghĩ tới vấn đề ăn uống, trưa họ cho con tôi ăn, rồi tôi ăn rồi tôi mới đạp xe đạp đi về nhà. Chiều về nhà có 200 bệnh ta đến, tôi cũng vui vẻ. Tôi không thấy mệt. Tới 12 giờ khuya 1 giờ họ mới rời khỏi nhà tôi vẫn thiền. 1 giờ tới 1 giờ rưỡi rồi tôi cũng làm việc trả lời thơ từ khắp thế giới. Tôi thấy tôi vẫn bình an, không có, vì tôi làm hết mình, không có dấu diếm. Mà tôi không, khi tôi giấu giếm là cái bản chất sân si tôi nó tăng lên, tôi không có giấu giếm, tôi thật tình. Tôi chiếu ánh sáng thì tất cả lực khăn lực trọng, nó phải phục vụ như tôi đã và đang làm. Thì tôi cảm thấy vui. Cái giờ thiền tôi lúc nào cũng sáng, thấy đi đây đi đó, tiếp tục học hỏi và thăng hoa, không có cái bỏ dở cơ hội học hỏi của bài trình.
Có thời gian con uống nước, gần cả tháng không ăn, chỉ uống nước dừa, nước mía. Vậy người tu thiền nên nhịn ăn thường xuyên, uống nước không?
Không phải như vậy, người tu thiền phải sáng suốt, ăn uống phải đầy đủ, cho cơ thể khỏe mạnh. Không phải ăn cái đó là ăn liều mạng rồi. Uống nước, tôi uống nước để đắc đạo, cái chuyện đó không có, xạo, vĩnh người ta thôi. Tôi ăn cho đầy đủ, ý thức rõ, cái nguyên năng bản thể của tôi, toàn thân tôi là điện. Tôi ăn cái gì? Tôi ăn cộng rau cũng qua năm tháng, nó mới mập lên. Qua ngày giờ đầy đủ. Thì tôi ăn cho nó biến thành nhất, nhất biến thành khí, khí biến thành sắc. Rồi ngày mai tôi ăn nữa, đó là phải điển không? Điển của vũ trụ quan đã ban chiếu cho tôi. Và tôi không chịu hòa hợp với vũ trụ quan, là tôi làm sao có sức mạnh. Nói tôi ăn cho ít, tôi uống nước không à? Không được. Những cái vật thể mà mình ăn đó, mình đã hiểu cái nào nó sân, cái nào nó khắc, mình hiểu. Khi mình dưỡng sinh, nuôi sống cơ ta, cũng như chiếc xe hơi. Ở xứ này mà cái xe hơi hư là cũng như cảnh hư, cái giò hư. Cái xác mình hư, và cái hồn mình không có chỗ làm việc, không có thăng hoa nổi. Nhờ cái xác nó kích động và phản động, mình mới lui về thanh tịnh. Nhịn nhục thì cái hồn nó mới thăng hoa. Mà mình thiếu nhận nhịn nhục là cái hồn ba điều thăng hoa rồi. Cho nên ông trời cũng sanh rất công bằng. Gái lấy chồng phải để con học cái gì học nhịn nhục. Để con cục vụ con nửa đêm không ăn không ngủ, còn bị chồng chửi là cơ hội học nhịn nhục. Nhịn nhục chừng nào phần hồn nó thăng hoa thì đấy. Mà cái đức nhịn nhục của người mẹ sạch 8-9 đứa con, nhưng mà vẫn thương đứa nào cũng thương đồng điệu. Mà mẹ vẫn hy sinh, thì rốt cuộc mẹ sướng hay mẹ khổ? Rốt cuộc các con nó lớn rồi, nó chỉ thờ mẹ mà thôi. Cho nên tình mẹ với con lúc nào cũng hậu tiên là vậy. Cho nên quý vị làm mẹ là học nhịn nhục của Thượng Đế để thăng hoa, để một ngày nào về nữa, họ sẽ ca tụng quý vị nhiều. Đừng có nói đàn bà ông thành Phật, đàn bà học nhịn nhục dễ thành Phật. Ông mới khó thành Phật đó.
Sau đây là tiếp tục
Tôi xin đọc một lá thơ của bạn đạo ở Mỹ Tho, ngày 22 tháng 8 năm 1994. Kính thưa Đức Thầy, con biết thời giờ đến với Thầy rất quý báu, nhưng con cũng xin Thầy thương con mà cho con xin 5-10 phút để con nói lên những ý nghĩ của con cùng Thầy. Có rất nhiều lần con đã nghĩ đến Thầy, cũng như nhiều đêm trong lúc thiền con đã khóc thật nhiều và khóc thật sung sướng Thầy à. Không biết nơi ấy Thầy có biết không, nhưng con thường chiêm bao Thầy, thấy Thầy lắm. Vì giờ đây con đã có cha thật sự rồi, cuộc đời con thay đổi hoàn toàn. Từ cái khổ con đã lần bước sang cái sướng, sướng trong cái khổ. Con đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi Thầy ạ. Con đã cố gắng học và hành theo Thầy qua những băng giảng về đời cũng như về đạo. Con đã tìm được sự an lạc trong nội tâm. Thầy chính là Đức Di Lạc đây mà. Con có nghe nói năm 1996 này Thầy sẽ về để mở Đại hội Vô Vi tại Việt Nam. Tụi con mừng quá. Chỉ ước ao được gặp Thầy, ôm hôn Thầy thật nhiều cho con thỏa sự mong nhớ. Riêng bản thân con cũng như các anh chị ở đây ai cũng cầu xin ơn trên để ngày đoàn tụ sẽ gần hơn và sẽ dọn mình bằng cách tu hành tinh tấn để đón rước Thầy. Hoàn cảnh của con nói riêng và tất cả các anh chị em nói chung Thầy đã biết. Con xin Thầy đừng bỏ được con cầu xin đứng tối cao gia hộ hải đoàn tụ Thầy trò huynh đệ sẽ không còn xa nữa. Có lẽ không có sung sướng nào hơn được nhận sự hồi âm của Thầy, dùng một vài chữ, dùng một câu chảy dỗ của Thầy sẽ giúp con tiến bộ và tinh tấn hơn, như là bên con lúc nào cũng có Thầy. Bài thơ này viết của bạn đạo Đỗ Thị Ngọc Huệ.
Sát xa nhưng tâm không xa. Chúng ta có tâm tu thì lúc nào chúng ta cũng được đẹp. Tu vô vi phải tìm về cái tâm nguyên lý vô sanh thì không có bao giờ xa. Sát xa như tâm hay xa. Ở Việt Nam có nhiều người bây giờ phát triển được lưu quy sắc nhau, giảng sắc hay, rất trật tự, tinh tấn tu học, đặt vào cái tâm mà thôi. Chúng ta có tâm là lúc nào chúng ta cũng có cơ hội tương ngộ. Cho nên tôi không có nói những chuyện nguyên diệu tôi đã giúp đỡ các bạn ở chỗ nào, không nói. Chúng tôi là người thương mà thôi, chỉ tu là tu thôi. Và chúng ta sẽ có cơ hội cộng hưởng vinh quang ở tương lai, chỉ có bình yên ra thôi.
Thưa Thầy, khi con thực hiện chuyện gì dưới đời và đạo, làm sao con biết được chuyện làm đúng hay sai?
Muốn biết đúng hay sai thì hiểu được nhân quả. Khi mình làm cái đó hậu quả tốt hay không, mình căn cứ theo luật nhân quả. Luật nhân quả là có trước hơn luật đời. Căn cứ theo luật nhân quả khó làm sai. Điều này tôi làm, tôi ăn vô có hại thể xác không, tôi nói câu này có hại cho người khác không, mình biết tự kiểm chứng những hành động của chính mình. Đúng theo luật nhân quả thì khó làm sai.
Duyên lành đến, mọi người có cơ hội hội tụ về tâm linh. Chúng ta nhân gọi là họ. Quên đi lãnh vực tình thương và đạo đức. Ngày nay có duyên lành đã hội tụ. Và quyết tâm khai mở tâm thức của mọi người. Tương lai chúng ta mới có cơ hội hội tụ tốt đẹp. Và tôi mong rằng mọi người đồng hành thì tay nắm tay nhân loại sẽ có sự bình an. Cảm ơn
thầy. Dạ, xin thầy, tại sao con chỉ hành thiền trong một giai đoạn ngắn mà con lại được thấy quá nhiều điều như vậy?
Cái đó là thiền tiếp có tu rồi. Bây giờ phải tiếp tục chấn chỉnh tu một đường ký lực mạnh mà hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ để tiến tới. Thì đời không có sợ nào người qua vậy.
Dạ thôi con xin cảm ơn thầy.
Để, ngoài có thể lấy sách vở ở đây cuốn tiền đường có cái phương pháp tu chính bản thân tôi làm, tôi nghiên cứu thì làm khỏe mạnh rồi trong này nó cũng có phương thức để cho mình thanh lọc tốt luộc rồi làm cho mình khỏe lại thiền vui thấy thoải mái đời đạo song tu cái thằng này không có nó tu thì bỏ đời cũng được, mà đạo sinh tu. Nhờ cái đời chúng ta mới tìm ra cái đạo.
Dạ, xin cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn. Xin thầy, con rất thích được tu hành, và con xin thầy chỉ cho con phương pháp nào và để cho con được giải thoát.
Chỉ có phương pháp vô vi, tu là phải hành, chứ không phải nói tu hành luôn vậy, tu là phải hành, là phải làm. Cái trầm trượt trong cơ thể và khối óc mình nó phải là gì, và nó lưu lại cái thân là cái miếng con nói nãy, cái miếng đó nó thanh, càng thanh lên thì cái đó mới là nhẹ làm trời nặng làm đất. Mà chúng ta nhẹ là chúng ta bay bổng về nhà trong nhẹ mắt, chứ không có phương tiện máy bay rồi gì đâu đó. Thì phải tu cái ý lực, chúng ta biết rằng tam thiện giáo mà xuống thế gian thì phải trở về trời, bình nung nấu nhớ cảnh trời Phật, cảnh Phật là quê hương của chúng ta, đã phải đi về. Thì ngày đêm lo tu lo thanh lọc cơ tạng, ở đây có cái phương pháp lấy cái dưỡng khí của trời đất, hạt khí hạo nhiên của trời đất thanh lọc tâm thức, pháp luân huệ tâm nó khai, nó trụ nó tiến, thấy rõ nhận định cuộc sống và giờ phút ra đi của chúng ta, nó rõ rệt, không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Cho những người tu vô vi, óc cũng có sạn rồi, thực tình là nhiều chuyện lắm, nhiều tích tâm trở về mới lãnh được tâm thực, quyết tâm tiến khai động mới lãnh được tâm thực, tâm thức tốt với chính chúng ta và trở về với thật sự ánh sáng tự nhiên, căn bản nguồn gốc của chính mình.
Xin thưa thầy, kính thưa Pháp Âm, anh chị Phật đạo trong tổ thể, con được may mắn đi hai đại hội, một cái Hồng Kông ở đây. Trước khi đi đến đại hội Úc Châu này, con nghe là bảy ngày tình khẩu của mọi người. Ở đây thì ở nhà cũng ngại, cũng tự trọng cũng hỏi. Thì bây giờ mình ráng đi, được sao hết đó. Nhưng mà lên đây cũng tình khẩu được có hai ngày. Con lấy lòng buồn lắm, chắc cũng tự thẹn lắm. Nhưng mà nhìn các hạt của bạn hậu tụ, thì nhìn ở đây của đó con. Còn mình cố gắng sẽ tụ nghiệp chất nước hơn. Sẽ sức thương tận hơn. Chả thức con cũng như người. Sự này cũng đau chứ không. Không thôi.
Qua những ngày sống chung với chị em.
Hiểu.
Có hành tu hướng về Phật. Đó là một duyên. Tin yêu một tin lành cho phần hồn con. Phần hồn con đã bị nhiều chuyện dột dập của trục trặc. Không thật thì mới tránh. Ngày nay con gặp được chị em tu cứu đời sống. Đó là chánh giác của chính con. Con cố gắng giữ lấy niềm tin đó để vượt qua những cái khổ nạn. Từ nhiều kiếp con đang bây giờ. Duyên đời đều là dối trá không có sự thật. Con nhớ kỹ cái đó là dối trá. Con bị duyên đời nhiều quá thì nó khổ. Cố gắng tu.
Dạ, con cảm tạ thầy. Dạ, cảm ơn các sẵn chị bằng đá mở sâu và toàn thế giới.
Anh làm cái gì? Ngày hôm nay đã tiến tới điện nọ nào? Cái gì diễn dân do cái ốc của người sắc tập tử? Cho con người có trọng hưởng trong tiến hóa nhanh nhẹ. Thì cái ốc chia sẻ có một phần đó. Nhưng mình thấy mình văn minh rồi. Rồi cái ốc mình mở ra, mình nghe được chư Phật chư tiên nói chuyện, cái đó văn là nghe, minh là hiểu, thì tâm rất nhẹ nhàng, tâm cũng không ràng buộc, nghĩ thân không có. Một người đâu ốc không mở, tuổi lớn lên tưởng là cũng có được, tình dục là thế nào rồi, Nhưng mà những vị đã có vợ, có con, có chồng rồi, thấy được cái gì là thiên đàng, chưa có được. Chúc cho nhau hạnh phúc tạm hơn có sự thật. Ăn Tết cũng chúc cho nhau hạnh phúc tạm hơn không có sự thật. Quên sự chân giác của chính mình. Muốn có sự chân giác đó phải nhìn chỗ nào? Nhìn cái áo của quý vị đang mặc. Không phải một mũi kim mà dệt được. Cứ một mũi kim mà dệt nhiều lần nó thành những vải, những vải may. Rồi đem sự duyên dáng của thân thể để tạo cái áo của quý vị. Một dây công, một kỳ công mới tạo thành. Một người tu thì phải hành. Phải hành chuyển để cải tạo được tâm linh. Thì có cái pháp nhân thân năng đất, pháp năng ngộ, nhân thân chúng ta có. Bây giờ pháp có một số người đang hành đây. Họ từ là cuộc đau khổ này tới là cuộc đau khổ nọ. Nhưng họ vượt qua trong sự êm ả nhẹ nhàng. Và anh không đổi. Thì chúng ta là người kêu biết. Chúng ta phải nghiêm túc thử thế nào. Mất khả bất tín, mất khả tận tín. Phải nghiên cứu sự thật nó thế nào. Có đem lợi ích cho khối óc của chúng ta không? Đem lợi ích cho gia can không? Đem lợi ích cho nhân loại không? Thì chúng ta làm một việc đáng làm cho ba cõi thông suốt. Nên là chúng ta biết thờ phụng trời Phật. Tại sao không biết khai thác lên chính mình? Trời Phật do đâu mà có? Khối óc nhìn nhận. Cảm thông, không Phật được tự biết. Tôi có căn bản từ bi, tôi mới mến cảm từ bi. Giữa con người, tôi mến cảm con người. Trình độ không thú với con người khác. Con người, tôi mến cảm con người. Mà mình có cái tâm từ bi, tôi mến cảm từ bi. Thì mình phát triển tâm từ bi của chính mình. Học Phật là từ bi. Mình hướng về đại từ bi. Thực hiện tha thứ và thương yêu. Để cảm thông nguyên lý sanh tồn của nhân loại. Và đồng tiến trong cái lãnh thanh tịnh của chính mình thì mặt đất cũng có hoạt. Họ muốn có cái đất thế nào trực diện trong gia đình của chúng ta, có vợ có chồng có con, phải biết tha thứ và thương yêu. Ông trời ông cho nên chúng ta có cơ hội để tập tầm tha thứ và thương yêu, phát triển tâm từ bi. Ngay trong gia can của quý vị đều có đạo. Đạo là người có con gây gắt với con cũng không được. Phải hiểu cái nguyên lý tại sao con đến đây xuống mặt đất để làm gì? Để dạy cho mẹ nhiều hơn, phục vụ nhiều hơn, để tương đồng với ý trời, ý Phật. Trời Phật là chỉ biết thương tha thứ và thương yêu, cho nên chúng ta mới còn tồn tại mặt đất này. Không có những cạnh tranh giết chóc phá hoại.
Chính một khi người ta vào chùa thì chiêm ngưỡng Đức Phật, tâm họ hướng thiện liền, tức khắc, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hơn ở nhà nhỉ. Họ nắm cái hương, họ đốt, quỳ xuống, họ chiêm ngưỡng hình hài tốt đẹp của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là người để nhìn thấy mọi sự đau khổ của trần gian, mà tự tôn tự thích, làm một việc cho tất cả mọi việc. Ngày hôm nay mấy ngàn năm ở mặt đất, chúng sanh thấy rõ hình Đức Phật ngồi xếp bằng, tu thiền khai mở tâm thức. Tại sao Ngài sung sướng đầy đủ, mọi người cũng cũng Ngài không đi chơi ngồi thiền để làm gì? Nó có hữu ích. Khi mà chúng ta ngồi thiền, thì luồng điện năng trong cơ tạng chúng ta hội tụ trên óc. Từ đó, cái luồng điện của chúng ta mới hòa hợp luồng điện của vũ trụ. Lúc đó thành quang nó mới khai mở tâm thức, mới an vui. Thì tinh thần phục vụ của chúng ta không có dối trá và thật thà với chính mình, thận tâm tận lực khai triển tâm linh. Cho nên phương pháp tu thiền của chúng tôi không ở đời này bây giờ không có thể nói cái gì mà phỉnh phờ người ta được. Trong thực hành để tiềm tàng khối óc và khả năng của chính mình. Khối óc của mọi người đều vô tận, vô cùng tận. Mà không thanh tịnh để khai thác thì rất uổng. dễ gì có được tạo được con người. Thế gian đâu có ai có thể tạo quý vị được, không chế được. Cha mẹ sinh ra một lần thôi, muốn chế ra một người con y như vậy không làm được. Thì nó hội tụ nhiều năm, nhiều kiếp, nhiều ngày, nó mới thành hình tại mặt đất. Mà thành hình tại mặt đất thì chúng ta có khối óc tự động. Rơ vào điểm nào, chúng ta phát triển về điểm đó. Ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam đến xứ Úc, vẫn nói tiếng Úc được. Vẫn học kỹ thuật cơ ngữ được. Sức ta không có, nhưng mà ta học. Rơ điểm nào, chúng ta phát triển điểm đó. Mà càng thắng tỉnh, càng phát triển được nhiều. Cho nên những người mà ra đây học giỏi này kia kia nọ là họ được một chút thân thực nghiệp. Họ mới tháp tục được, hấp thụ được cái văn minh khác lạ của xứ sở họ. Họ mới đóng góp cho cái nơi họ đến. Cho nên người Việt Nam ở trên khắp thế giới cũng có thi hành, cũng giỏi, không thua ai đâu. Cũng là khối óc mà thôi. Thì chúng ta tìm được khối óc và chính chúng ta khối óc. Có khối óc và có phương pháp để phát triển khối óc của chúng ta. Nên làm hay không? Chúng tôi vì đó mà chúng tôi khổ hành. Tìm ra chính mình xây dựng cho mình mới được một chút để tiến hóa. Còn nhờ người ta xây dựng, nhờ người ta phù hộ, chúng ta còn khuya không bao giờ có. Nhiều người cúng lại đủ chuyện hết, nhưng mà không kết quả, nạn vẫn là nạn. Đau buồn vẫn là đau buồn, không bao giờ biết. Nếu mà tự tu, tự thích, khai mở tâm thức, thì mình mới thấy an vui. Tức hòa, hòa đồng mình mới có. Lưỡng từ bi mình phát triển. Biết thương chồng, thương con, thương gia, can thương đồng bào. Biết thương mình. Trước hết phải biết thương mình. Tu để làm gì? Để lập lại trật tự với chính mình từ khối hấp đến cơ tả. Mỗi khối đều yên vui trong trật tự. Chấn động của vũ trụ liên hệ với con người. Yếm thiên địa này. Nóng oi ngoài, oi bức thì trong này chúng ta cũng bực mình. Mà mát mẻ chúng ta cũng theo mà. Thì chúng ta có trật tự thì chúng ta nhận được. Nếu chúng ta bị giam hãm trong cái chỗ nóng thế nào? Chúng ta có thức hòa đồng rồi, nó cũng vẫn yên vui. Cũng có giấc ngủ. Cũng tiến hóa theo chiều hướng. Ngày đêm cũng muốn rượu đồ. Chỉ chấn động trong tâm thức của chúng ta với chấn động bên ngoài. Một thứ mà con người vì bận rộn không chịu mở khóa óc. Chỉ biết ăn uống, hướng hà, tranh chấp. Thì nó chỉ phát triển trong phạm vi eo hẹp mà thôi. Không có phát triển được phạm vi lớn rộng.
Thưa thầy, như vậy là người ta, nếu con phải giải thích. Chị giải thích thế nào về vấn đề khai ngộ thì con có đáp như thế này. Người ta thì nói rằng khai ngộ và Phan Hải có nói là theo tôi nghĩ cái pháp của Phan Hải là khai ngộ thì về trời phải không chị Tư? Nhưng con trả lời như thế này. Theo tôi nghĩ khai ngộ là mình nhìn thấy được mình, thấy những cái khói hư là xấu của mình. Như vậy có đúng không?
Muốn nói khai ngộ là chỉ do có tiền giang là Việt Nam là mở ra mới gặp chứ khai ngộ. Còn nói chữ nho nó tức tạo khai ngộ. Người Việt Nam là mở ra gặp, mở cửa để gặp. Còn vô duy bây giờ đang soi hồn, mở cửa để gặp. Khi Phật gần chết thì nó mới ra. Ta không mở được cửa đâu. Phải hành là vậy. Tu hành mới cải tạo tâm trí của ông. Tu mà không hành, không có cải tạo và cơ áo không có tạo như.
Thế được. Mình thấy cái giá trị. Tôi bận rộn buồn, mặt mày tôi tối tăm, tôi thực hành 5-6 tháng mặt mày tươi sáng. Tôi thấy cái giá trị như là gì? Người đẹp, tâm phải đẹp chứ không phải bên ngoài. Có chét bao nhiêu nó không đẹp là không đẹp. Tâm nó không sạch, tâm nó bận rộn thì mặt nó làm sao tươi. Mà có một phương pháp làm để tâm nó thanh sạch, mặt nó tươi. Thì tự nhiên đó là cái đẹp tự nhiên và hồn nhiên của mọi người đều mong muốn và mọi người đều có. Không phải người nhà giàu có tiền mua phấn đánh nó mới đẹp, không phải. Tâm như tôi đẹp, bị tha thứ và thương yêu. thể hiện được tấm lòng từ bi phát triển hướng về chư Phật chư Tiên mà phải tươi đẹp và không bị nghiệp chướng.
Là tôi đi từ sớm nói gì cái tâm 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 thật sự tôi có vô được sự mà tôi thấy là thật sự là cái sự ứng dẫn gì đi bảo gì
khi trước khi chúng ta muốn tiến về thanh tịnh chúng ta phải biết tại sao tôi động, tôi động tôi mới hướng về thanh tịnh và có cách nào để quán thông sự động đó, thì đây chúng tôi có phương pháp để cho quý vị là để quán thông sự động của chính mình thì trở nên tỉnh không có gì hết. Thì phương pháp đó lúc nào cũng sẵn sàng ở nơi đây. Thì quý vị nào muốn thực hành thì nhờ bạn đạo chỉ dẫn. Như trước kia các bạn tới đây tôi như vậy.
Sau đây có một câu hỏi của một vị, tại sao người ta nói đàn ông tu dễ hơn đàn bà? Xin thầy minh giải.
Đàn ông đàn bà cũng sống trong lý lịch của chính họ, đàn ông cũng hơn gì đàn bà vì hoàn cảnh ràng buộc phát triển làm thế thôi, chứ người đàn bà họ cũng trách nhiệm cũng như với người đàn bà. Người đàn bà là nhịn nhục trong lúc có chồng có con lưu nhịn nhục thì tới già trẻ, mà nếu tu hay là rất dễ khó. Thì căn bản người đàn bà là bớt những sự hung hăng nhiều và gia tăng sự nhịn nhục, có chồng hứng chịu mọi sự trong gia đình, để con lo lắng đủ mọi người. Nhưng mà phiền khắc lúc nào cũng đổ lúc nào cũng đàn bà, là căn bản người đàn bà có hội học nhịn nhục nhiều hơn người đàn ông. Người đàn ông còn vui chảy bên ngoài hơn không ở ngoài cả. Người đàn bà nhịn nhục cuộc sống của người đàn bà đại đa số tin rằng sống ngày hôm nay tôi được sống này cũng nhờ bao nhiêu đứa con làm sao tôi cũng được bao nhiêu cái câu nói thành đạt đó là nhờ cả. Cho nên cái bản chất nhịn nhục của đàn bà có rất nhiều.
Xin cớ câu hỏi, con người đau khổ vì thân bệnh, Đức Thầy có giảng là ai cũng bị tâm bệnh. Kính xin Đức Thầy giảng thêm về sự liên quan giữa tâm bệnh và thân bệnh.
Tâm làm thì thân chịu. Ví dụ, tôi thấy bữa ăn này ngon, tôi thích, tôi ăn cho nhiều, cho no, tôi dành phần hơn cho tôi. Tâm là thân chịu, chút nữa là ứ và bệnh. Thì mình chịu cho ai chịu, hồn tâm vô cũng vậy nữa. Tưởng đâu tôi đêm này tôi ngủ với cô này sướng quá, mai tôi đi kiếm cô khác nữa. Tôi còn sợ tâm là thân chịu, cơ tạng phá tự phá hoại đến mình phải chịu. Chứ trời cho cái xác con người có thể sống 100 năm. Phải lo, phải săn sóc từ miếng ăn giấc ngủ, đâu đó đàng hoàng. Giấc ngủ chúng ta phải chạy theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Trời chiều thì chúng ta phải nghỉ. Trời sáng chúng ta phải làm hoạt động. Nó mới thích hợp. Mùa hè chúng ta phải tư vui, mùa đông chúng ta phải khép kín lại. Thì tự nhiên con người đã sống lâu, mà người dân sống lâu để tìm ở đâu sự ăn uống của chúng ta. Ví dụ, nói trời cho thôi, nay làm con gà, mai làm con vịt, lung tung ăn đủ nhà cửa say sưa nhậu nhẹt sung sướng, phước của trời cho. Rốt cuộc ai mình được? Tại mình không có trật tự. Cái cơ tạng nó rất có trật tự, cái ruột con người mấy trăm thước vuông để chứa bao nhiêu thực phẩm, mà thực phẩm phải nhai nhỏ rồi nó mới chứa được yên ổn, mà nhai ổn nuốt trọng dần còn hơn thì tự nhiên phải sanh ra bệnh. Tâm làm thân chịu, cho nên chúng ta ăn cơm với rau 4 tiếng đồng hồ tiêu, mà ăn cơm với thịt với rau hay là cá rồi gì tình lưng đó là mười mấy tiếng đồng hồ nó mới tiêu. Khi mười mấy tiếng đồng hồ nó tiêu thì nó tích trữ, nó làm nghẹt, nó chịu cái lỗ ở trong ruột. Sự giao thông giữa tim gan thận liền bất nó không có điều hòa,
thì tánh tình sân si bất ổn. Thấy ăn ngon ngủ kỹ nhà giàu mà cãi lộn với vợ lấy dao chết. Hơn thua một chút bỏ vợ bỏ con. Đâu phải mình muốn, tại vì mình rước những sự mất trật tự. Vô trong cái tiểu thiên địa này cũng khác gì quốc gia. Mà tạo từ lưu manh thì nó lên khối óc nó cũng lưu manh. Thấy thương yêu vợ nhưng mà giận lấy dao chém người ta. Cũng to nữa. Thế gian thì có hết à, có bằng chứ. Cho nên tại sao con người có thể trở nên khiến nhưng mà trở nên ác được? Tại vì nó ăn uống mất trật tự. Nó sinh nhiều hành trật tự trong cơ tạng không có. Thành là óc nó không ổn định. Sức ngon bừa bãi. Phủ phà. Lúc thương thì kêu em. Lúc giận kêu ta con chó. Bọn con. Ở đồng có rất nhiều. Trên những tình cảnh đó, chúng tôi đã qua rồi. Chúng ta thấy rõ và chứng nghiệm rõ. Rồi bây giờ chúng tôi muốn có những cái khóa thanh lọc cho mọi người. Để tự sửa thân bệnh trước, cũng mới tới tâm bệnh. Tâm bệnh là tu, nên giải tiến cái tâm. Chứ tâm chúng ta hướng thượng, không thi, không hướng hạ tranh chấp, mà để tạo nghiệp cho cuộc đời, khổ nạn. Thì cái nạn là do tâm là thân chịu. Cho nên cái phương pháp thanh lọc của chúng tôi rất hữu hiệu. Thì quý vị đau đớn, không cách gì trị được. Để nghiên cứu một hai lần, quý vị thấy rồi dẫn dắt bà con, đi tới, từ già làm lại trẻ vui, mọi người vui đẹp, không bị bận rộn tới tình đời nữa. Mình thấy luật trời an bài cho mình bao nhiêu, mình hấp thụ bấy nhiêu người nữa rồi. Làm đúng theo chiều hướng chấn động của vũ trụ, thì con người đã diệt hướng về con đường văn minh. Tất cả thế giới đang tìm điện năng, khả năng của con người. Và đây cũng phục vụ cho nhau. Thì ngày hôm nay chúng ta tìm cái phương pháp để đem điện năng từ bộ rực cung ứng cho bộ đầu càng ngày càng nhẹ nhàng, thơ thớ, sung sướng. Chúng ta thấy cảnh an nhà, cảnh thương yêu của trời Phật đã bước độ thì chúng ta không ngừng nghỉ. Thì chúng ta ngồi cái gương đó, thiện đi tới, thì cảm động trên vui.
Thưa Thầy, khi con ngồi thiền và thở chứng minh, con cảm thấy đau lưng. Ngày thường hay bị cảm và nhức đầu.
Đau lưng nhiều nguyên do. Đau lưng do bộ ruột tạo cho cái lưng đau. Ăn uống lâu ngày và nó bị kẹt. Cái ruột nó nhiều khúc. Có khúc nó thắt lại, nó kẹt. Nhiều người đau lưng đau hoài, cả năm đau mà không biết sao, đi sụp cuộc các bạn. Thì giải thông cái bộ phận đó nó hết đau lưng.
Chị Hà, con có hai đứa con, nó còn 5 và 17 tuổi.
Ừ.
Thưa Thầy, nó muốn thiền cổ đêm chừng vài chục phút có được. Thưa Thầy, nhìn trẻ tuổi như vậy nó hồi tử.
Được chứ.
Thì chúng nó còn học các thầy.
Được, cho nó ổn định nó không có dọa. Nó thanh tịnh học một hiểu 10. Mà nó động loạn là dạy 10 nó không có hiểu được một. Ừ.
Dạ, tôi cảm ơn thầy.
Chuyện nguyên lý nó được rồi ạ.
Dạ, chào thầy. Chào tất cả các bạn. Có lẽ để làm cho warm up machine đó, để con có một số cái câu hỏi cho những cái người mà nó mới bắt đầu tu tập về pháp lý vô vi. Thưa thầy, cái người mà theo pháp lý vô vi có cần giữ ngũ giới như là không uống rượu, phải ăn chay hay là không có giết cái động vật đó, không nói láo, không có tà dâm và không có dùng những thứ rất kích thích đó. Dạ thưa thầy, đó là câu hỏi thứ nhất.
Giữ giới là giữ cho ngũ hành tròn trịa chứ không ăn những cái gì quá có thể phá ngũ hành. Ngon phá ngũ tạng, giữ cho ngũ tạng yên ổn thì ăn uống điều hòa. Trong phải giữ giới, cấm ăn cái này, cấm ăn cái kia, cấm ăn cái nọ, cấm sát sanh. Rồi con vật đương sống để giao chém nó không nên. Thế mình giết nó thì mình mất cái tâm từ bi. Cái đó là cấm. Rồi cái ăn vật thể, nó cũng như chemical, hóa chất,
để cho phối hợp điều đặn cho ngũ tạng được bình an. Mình đừng có phá giới, đừng có làm hư ngũ tạng nữa là phá giới. Giữ giới thăng hoa là thanh nhẹ, ăn uống điện và là tốt.
Thưa thầy, còn cái vấn đề mà dùng những chất kích thích như là rượu, thuốc lá hay là báo sách, sách báo kiêu dâm này kia, những người mà cũng muốn bước vào cái con đường tâm linh đó, có cần phải để những cái thứ đó qua một bên hay là vượt qua Phật tính thân?
Xa cái thứ đó tốt, bởi vì kích thích không có trình độ, không có thể thử thách được. Nhiều người tu cao nó tu thanh tịnh, đem cái đó kích thích qua để nó có động không? Những người đó có trình độ thì dám thử được. Còn không có trình độ mà nhào vô là bị nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn là nó phá hoại. Cái dâm dục là chỉ phá hoại và tiêu hao mà thôi. Đầu óc khùng quẩn mất, không có phát triển.
Dạ, cái câu hỏi kế dành cho những người mà mới bước vào là theo pháp môn vô vi để vô thiền đó, có tự giúp mình giải thoát được hay không?
Vì chắc chắn là mình làm kiểm chứng được, mình thấy được, mình rõ được, mình đi được, thì mình phải tự làm, tự thích, tự kiểm chứng. Cái đó nó chắc chắn và nó có nền tảng tiến hóa. Với cái pháp này là đạo tạo một cái nền tảng cho mình tiến hóa.
Ở đây chúng ta là con là cháu của những thế hệ trước, cho nên những người mà thật sự mà muốn bước vào con đường tâm linh thường hay nghĩ tới vấn đề mà giúp cửu huyền thất tổ được siêu thăng. Thì không biết rằng là theo pháp môn vô vi này có giúp cho những người tu được cái phần tâm đức đó hay không, thưa thầy?
Cái đó là sở nguyện, tâm hiếu của mọi người đều có và tâm từ bi mọi người đều có. Tôi muốn tu để trên gia đình tôi được an cư, cậu cửu huyền thất tổ tôi được tiến hóa. Cái đó là mọi người có tâm tu đều có tâm nấu về cái chiều hướng đó. Chiều hướng đó là giữ phát triển tu vô cùng, cứu độ, từ bi bác ái, làm tốt không phải làm xấu. Thì cái đó nên nung nấu hơn là tuổi bỏ.
Câu hỏi của con tiếp tục sẽ phần là con chưa được phản ứng qua. Là thưa thầy, theo con nghĩ đó, thầy chỉ có con nghĩ đó là khi mà mình muốn có sự tiến triển về con đường tâm linh thì những người tu học nên lại cái Phật tâm của mình hay là đi lại một cái thân xác của tứ đại của một người khác, dẫu cho cái vị đó là minh sư hay là Phật sống như thế nào đi chăng nữa. Thì theo ý kiến thầy, cái nghĩa
chúng ta lại là lại chân lý, lại những lời chân lý trung thực để hóa giải sự trần trượt trong nội tâm, chứ không phải lại một người, lại một người có ích gì. Lại chân lý, chân lý, chân lý hội tụ làm cảm động tâm thức của chúng ta. Ta quỳ lại chân lý là chúng ta hạ mình nhịn nhục để đón nhận thanh quan trợ duyên cho tâm hoàn toàn tiến hóa. Lại không phải người ngu, mà có người nghĩa là lạy trong sơ sạch, cái đó là người ngu. Còn lạy về chân lý, lạy để hạ mình, nhìn mình đón nhận thân ban sửa tiếng và hồn của tiếng nhục, đó là người khôn, không phải người ngu.
Dạ, con cảm ơn thầy trong cái vấn đề mà khai thị cái chuyện đó. Nhưng mà theo con thấy thì đại đa số những người mà tôn tập đó thì cái điểm có thể là họ chưa nhìn thấy cái vấn đề thầy vừa nói, cho nên khi mà lại như vậy đó thì vô tình họ phóng những cái luồng đây thì nhiều tính chút xảy ra, có thể họ phóng những cái luồng điển trơn tiễn vào cái vị minh sư đó, thì hóa ra là cái đó thì
mỗi người minh sư phải có pháp lực. Không có pháp lực không làm minh sư được. Pháp lực khi người ta lại, mình phải giải nghiệp cho ta. Cái đó là quan vô hình, người đời không thấy, nhưng mà ta lại rồi thật phải. Cái pháp lực không? Giải nghiệp cho đó thôi. Người ta đó là nhiệm vụ của một minh sư phải làm.
Nhưng mà cái đó nếu mà cái số lượng người mà lại lên tới hàng trăm hàng ngàn người lại thì con nghĩ rằng cũng không có tốt từ
lúc vậy. Một nguyên lý.
Yeah.
Một nguyên lý.
Câu hỏi kế là khi mà mình học hỏi với một vị minh sư đó thì chúng ta nên học hỏi cái tinh thần của vị minh sư đó và noi theo trình độ của vị minh sư, hay là đem tâm ý của chúng ta ràng buộc vào cái thân xác ngũ hành tứ đại của cái vị thầy đó.
Nghĩa là học nghe lời chân lý để tự sửa mình và tiến hóa tương đồng như vị minh sư đó thì nên làm. Nếu mà lễ thuộc của vị minh sư đó là xin miệng. Nghe lời chân lý xây dựng và tiến tới tương đồng mới có người kế tiếp, người với người tiến hóa trong chu trình động loạn đã lên thành.
Dạ, con rất là cảm ơn thầy qua cái lời khai thị đó. Bởi vì con thấy rằng có một số người đi theo một vị tu sư không biết tiếng là thầy, họ đem tâm ý họ trói buộc vào cái ông thầy đó. Thành ra nếu ông thầy đó đi tới, họ gặp ông thầy đó họ vui. Còn như nếu mà ông thầy đó không có đó thì họ cảm thấy buồn bã hay như thế nào đó, thì con tự là hỏi lại lấy cái bản thân của mình. Thí dụ như nếu một mai em thầy đó ông chết mất rồi làm sao, nếu mình không có giữ lấy cái tinh thần truyền pháp, cái tinh hoa của pháp môn thì mình suốt đời cũng là
như vậy. Vô vi không cho người ta ý lại đến đây học là nắng pháp về làm chủ với pháp để phát triển, thật là không phải lệ của khứ trực lưu thanh, mình làm chủ hoàn toàn đời đâu. Mà nếu không nghe lời mà chạy bậy chạy bạ là mất pháp, mất mình, mất thầy luôn, không được cái gì đó.
Dạ. Thầy, câu hỏi kế là, thưa thầy, những người tu mà còn ăn mặn, không giữ ngũ giới, còn dục lạc càng ngày nhiều, có tự giải thoát được cho mình, có chứng đắc được những cái cảnh giới cao và đạt đạo vô thượng không?
Những người đạt đạo vô thượng thì vô quái ngại, chay mặn vô quái ngại, khi ăn là điểm thích và quán thông tận độ, thì giới nào cũng dẫn tiến về đạo. Cho nên Tế Công đang thịt chó, nhưng mà chó cũng được về tơ, ăn thịt gà, gà cũng được về tơ, là luồng điển của Ngài thường trực phát triển ở thiên giới, thì tâm Ngài độ ở thế gian hút hẳn lên trời. Thì chúng ta là liên hệ với trời đất, lấy gì chứng minh? Ăn cộng rau cộng cỏ qua ngày tháng, đó là nhiễm của vũ trụ nó hình thành. Và màu sắc của nó không phải người thế gian kia được, tự nhiên, thiên nhiên, nó liên hệ với trời đất hình thành. Thì chúng ta ăn những nguồn điển đó để sống, ngày hôm nay có hiện diện tất cả mọi người đi, đều ấm áp. Ăn những cái nguồn điển đó mà sống, hoạt bát nói năng đi đứng suy tư. Thì phần hồn của chúng ta tu phải nhẹ hơn cái điện năng đó, chúng ta mới về trời. Cái xác này là cái điện năng cũng như đám mây hỗ trợ thì chúng ta đạp nó và ra đi. Cho nên con người ở thế gian tới đây học khóa nhịn nhục rồi phải ra đi. Làm cha làm mẹ cũng nhịn nhục, làm con cũng phải nhịn nhục, muốn thành tài cũng phải nhịn nhục. Tất cả thế giới nhân loại đang học cái nhịn nhục, mà học không xong là biến thành kiên cả.
Và thầy nói về vấn đề chỉ nhẫn và chỉ nhịn nhục thì con thấy đó là những người ta bắt đầu phát tâm bước vào con đường tâm linh. Chứ nếu mà họ còn bị trói buộc bởi những cái chuyện danh lợi và tình của thế gian thì hình như là họ không có thể nào mà có thể tự chủ được khi mà có những cái sự sâu xé qua lại trong cái cuộc đời.
Tiền duyên nghiệp là cũng cơ hội thanh lọc và dẫn tiến tâm linh. Kỳ này tôi muốn kiếm tiền, tôi nhảy tôi casino, tôi vánh sập thua hết rồi. Trời ơi, tôi bất hiếu quá, cha mẹ tôi để nhiên của tôi hết. Kiếm đó tôi như cha mẹ. Tình tiền duyên nghiệp rồi tình thất bại cũng vậy, cũng thích tâm. Nhớ tới trần tập. Để đỡ vơ vớt cái lòng sầu. Tại sao tôi đối với vợ tôi tốt nhưng mà nó bỏ ra đi, không nói một tiếng. Đau đớn vô cùng, cái gì đâu hết, cái hồn cũng đang khổ. Ăn cũng được, ngủ cũng được. Thì lúc đó tôi tìm đạo. Thấy ông Phật không có vợ, ông sung sướng quá.
Bây giờ tôi không có vợ, tại sao tôi khổ? Tôi cứ theo đường họ Phật tôi đi, để tôi tiếp tục. Người ta đứng, ta đá, ta chạy, nó thấy thoải mái mà ông Phật không ngồi xếp bằng, mà ông Phật nói chúng ta. Tôi nó học cái đường lối đó, thì thực tế ra tôi khám phá ra, tôi còn cái hồn, không phải cái xác. Cái xác tôi thất bại về tình, nhưng mà cái hồn tôi lại gặp hai cái tình tròn với tôi. Là cái tu thiên đạo là vậy.
Dạ. Thưa thầy, khi mà tu theo pháp lý vô vi á, thì ngoài những cái sự thâu luận kết quả về con đường tâm linh và đạo đức, ngược lại về cái thân thể của mình, cái trí tuệ của mình, cái khả năng làm việc của mình có được thăng hoa lên một cái cấp độ nào cao hơn không thưa thầy?
Chắc chắn có thăng hoa. Mình cũng làm việc. Trước kia mình sắc cọng rau, chỉ sắc cho có kinh mình bỏ vô xào thôi. Mà khi mình tu tăng tỉnh rồi, mình sắc cọng rau, mình nhìn cọng rau, có một bọt sắc. Tự nhiên bắt đầu tạm mà. Và cộng với tình thương của chính mình đã cắt cọng rau để làm gì? Để chiên xào, phục vụ người kế tiếp. Một đôi khổ, thì không thể tự nhiên mà có. Cái tư trường chạy tốt. Người tu thiền nó có điển thì nó nấu ăn cho những người thường ăn một mình. Tâm thức quán không mọi sự tụt, một cử, một động. Khi nó nắm cái dao, nó biết cái dao đâu. Cái dao từ đập cắt. Ngày nay nó thậm chí dao, sắc men như vậy. Để mà lần thực hiện cái luật trời, cây cỏ, nó cũng phải thụ cảm ba đạo. Cắt nát. Chiên sạp nấu ăn cũng một hình phạt để tiến hóa. Cho nên trong lúc mình tu, mình thấy sự kích động và phản động ở thế gian, chuyện đời kích động phản động là ân sư của chúng ta đang dạy chúng ta trở về lãnh thân tịnh. Ờ,
dạ thưa thầy,
tôi để tất cả đều tự nhiên nó mới tiến. Một pha màu mè cho nó không có tiến đâu. Màu mè thì mình nhiều lắm rồi, mình xạo láo kiếm cô bác từ nào giờ lâu rồi. Bây giờ mình xài sự thật thôi, xài cái xạo láo. Ông nào kiếm cô mang cũng có xạo láo ở trong đó hết. Bây giờ mình đi sự thật. Hả? Để mình giàu có thật sự, chứ không có giàu có tới lúc đó sụp đổ. Mình giàu có mãi mãi. Giàu có trường đầu đến lúc chết cũng còn giàu có trong tâm 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 của mọi người. Cũng như Đức Phật Thích Ca bây giờ giàu có trên thế giới ai cũng biết. Mình đi con đường đó nên đi. Các anh đi đương đi làm giàu chứ đâu có phải làm nghèo đâu mà sợ. Thấy không? Tâm anh từ bi bác ái thật sự, anh là một người giàu sang nhất ở thế giới. Ta đừng khao khát cái đó. Một cái chuyện xạo láo thiếu gì.
Dạ thưa thầy, nhưng mà có những trường hợp mà bên công giáo họ cấm ly dị. Ừ. Có những trường hợp mà vợ chồng ly dị thì họ qua như là bỏ ngoài đạo rồi. Ừ. Nếu không có cái sự đồng ý của hội thánh ở bên La Mã.
Ừ.
Thì những người như vậy, nhớ trường hợp họ cũng là những con người thánh thiện, làm việc thiện mà con người thật sự là rất là tốt.
Ừ.
Nhưng mà tại vì họ lỡ ở ly dị, họ không có được nhà thờ nữa, thì khi họ chết họ không được cái lựa tội mà chết thì chết ra như này.
Ừ.
Theo cái tôn giáo như vậy, tức là những người xuống địa ngục xong lên thiên đàng rồi.
Ừ. Nhưng mà cái tu mà trở về với tâm thức của Thượng Đế, hay là trở về với Chúa, hay là lên thiên đàng, cũng là do cái tâm của con người mà thôi. Cho nên trong nhà thờ có cơ hội để cho người ta xin tội về cái người sai lầm kia mà họ biết ăn năn hối cải, thì họ xin tội thẳng với Chúa chứ. Đâu phải vô nhà thờ mới được xin tội. Thế chứ, cho nên quan trọng là cái tâm. Còn cái luật lệ ở thế gian là một chuyện. Đó là luật lệ trật tự để giáo dục con chiên tiến tới trật tự và thực thi những lời của Chúa dạy. Là luật lệ của thế gian. Nhưng mà cái luật lệ đó nó giúp đỡ những người ly dị cho chỗ nào. Nói chú mà ly dị bỏ vợ chú tôi cũng cho chú vô nhà thờ để cho chú ăn năn. Đường lối của người ta làm là để cho chú ăn năn. Chú thấy chú bơ vơ rồi. Chú phạm luật của nhà thờ. Phạm luật của Chúa, chú bị bơ vơ, mà sau bơ vơ rồi chú lại càng ăn năn hơn nữa,
tự chú thích được làm lần lần. Thấy bị bỏ rơi, nhưng mà chú chịu thích là chú bị bỏ rơi. Mà chú không thích là thật sự bỏ rơi. Vì cái khắc khe của đời là đưa cái tâm linh tiến hóa tới vô cùng. Trên những người đau khổ mà tìm con đường giải thoát. Thế không? Như chúng ta là người Việt Nam bị đau khổ nhiều, tìm con đường giải thoát. Mới thấy rõ ta còn nguyên, đâu có mất gì. Ta là đấng vô cùng, không còn mất nữa. Sợ chúng ta rước sự tự tâm tối. Sợ chúng ta ở sâu với mọi người. Sợ chúng ta không hiểu lấy ta mà thôi. Khi mà chúng ta hiểu lấy ta là chúng ta hiểu được Thượng Đế. Thế đó chưa? Cho nên những cái giáo lý và những đường lối ở trong chùa, ở trong nhà thờ, ở trong cái tôn giáo nào họ sắp đặt cũng là cứu cánh, nó là thích tâm mà thôi. Chứ đừng có chấp lầm rồi nhà thờ đã làm sai. Một cái luật ra như vậy để cho con người tự nhắc. Thay vì ông cha phải nhắc nó hoài, nó có cơ hội tiến hóa trong sự thành kính của nó. Mà nó liên lạc với Chúa cũng trong sự tâm thức của nó, chứ không ông cha cũng thấy nó liên lạc đâu. Nhưng lúc là phải đặt để cứu con.
Đạo là quân bình, tự mình đi. Đạo là tự mình đi, chứ không phải là người ta đi. Thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Có thiện, có ác, chúng ta minh cảm được rồi. Thì tự mình mới lèo lái, nó mới tiến tới được. Chứ không có phải cái đạo là nó đem nó cho mình, nó luyện từ trên trời rớt xuống. Nó có sẵn từ lâu ở trong mình của mình, mọi người đều có. Mà không có chịu làm. Mà ván vật đều có. Học các nó còn có đạo mà. Tại con người tại sao không có đạo, nó cũng có cơ hội tiến hóa mà. Nó có quân bình, nó mới thành ra học các. Cái gì quân bình nó mới thành hình. Thì chúng ta cũng quân bình mới được thành làm con người. Mà chúng ta cộng với cái trí. Mà cái trí chúng ta mất quân bình thì không có bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta phải tu về điển giới. Từ điển giới thành lập rồi chúng ta mới đạt được sự quân bình.
Ở thế gian, họ tạo ra việc này, việc kia, việc nọ trong cái tranh giành thủ lợi, kêu là kinh tế. Nhưng mà kinh tế có đạo đức, rất có đạo đức. Nếu những người mà ý thức được kinh tế thì quả địa cầu này ăn không hết. Kinh tế là cái gì? Kinh tế nó bao gồm tâm linh và thể xác. Mà cái tâm linh chúng ta được hưởng cái gì hằng ngày? Do các càn khôn vũ trụ đóng góp. Đó là sự biến chuyển vô cùng của cả càn khôn vũ trụ. Tu Đồng Vô Vi nói đó là thanh điển, để hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Mỗi người được hưởng, được hưởng từ giây từ phút, nhưng mà thiếu thanh tịnh rồi đâm ra dùng cặp con mắt phàm để theo vật chất, tưởng là tôi không có cục to, anh có cục to hơn tôi, thì đâm ra tranh giành. Thì tất cả mỗi những người ở chế độ tự do hiện tại, nếu mà ý thức được nó là con của Thượng Đế và nó là sẽ là thay thế Thượng Đế để thực hiện những nhiệm vụ sáng suốt vô đồng cho nhân sinh, thì đâu có ai mà đói, ai mà lo, có sự cướp giật đâu có không. Trong cái thức và ta thấy rõ rằng chúng ta sai, chẳng có ai sai. Mỗi người mà biết như vậy thì thế giới sẽ đi tới cái chỗ hòa bình trong tức khắc, và nội tâm mình sẽ giải tỏa những cái sự tâm tối sẵn có của chính mình.
Cố gắng tu, bộ đầu rút, chân tâm xuất hiện sáng thì không có phàm tâm. Phàm tâm là chỉ nuôi dưỡng cái tâm trần trượt này để phàm tâm. Còn cái niệm Phật trí nó khai mở, chân tâm khai mở, không còn phàm tâm. Lúc đó là cho người ta chửi không có buồn. Lúc đó nó không còn phàm tâm. Thì nhiều người tu sắp đắc đạo bị gái phỉnh, bị thiên hạ chửi mắng. Đủ thứ chuyện có nó không, chuyện không nó có. Mình biết đường đi của mình là trở về với chân thật tự bi, thì không có sợ nữa. Mặc ai làm gì làm, thì đuổi con ma sân hận nó gọi rời khỏi phàm tâm của mình. Thì chân tâm lúc nào cũng xuất hiện. Lúc đó mình tự nhiên dễ tha thứ và thương yêu. Thấy không nói không gì mà ảnh hưởng mình. Chân tâm là trung tâm, bộ đầu sắp lên mới là chân tâm. Cái tim bằng thịt này cũng phải chân tâm. Thời gian là nó ngưng đập, tâm kia là tâm ánh sáng, tâm hoàn lạc khác. Cho nên vẽ hình Phật có hào quang, vẽ hình Chúa cũng có hào quang, là chân tâm của Ngài là hào quang.
Chân ngã là khi chúng ta ý thức được nguyên căn của mọi sự việc, là cái bản thể này về tay chân cử động không phải chánh, nhưng mà về phần biến mới là chánh. Một cái chân ngã thì cái thanh nhẹ và sáng suốt ở bề trên như gọi là chân ngã. Còn nếu mà còn pha trộn cái phàm tâm không còn chân ngã đâu. Cái chân ngã của nó ý thức riêng biệt của hành giả tự hiểu lấy thôi, chứ không có thể xưng hô với người khác chân ngã. Ta đây là chân ngã, không có. Anh có chân ngã thì anh hiểu sự chân ngã của anh. Bởi vì con người phần hồn là vô cùng tận, mà trình độ nó đi tới đó nó ý thức rồi, càng đi càng tiến, càng tới càng hiểu, càng minh càng ngộ. Lúc đó nó nghĩ, à bây giờ tôi mới thấy tôi có chân ngã. Tôi thấy chân ngã là sự thật thực chất của tôi. Chắc của tôi là vô cùng tiên quá, đừng tới đâu hiểu tới đâu. À, đó, còn phàm ngã, cái phàm ngã là sự giới hạn, kiểu phàm ngã cũng như cái tánh của người nó sân giận, tôi giận phải đánh. Còn phần trí vô cùng tận, không bao giờ người ta đánh người đó, không bao giờ người ta gây lộn người đó, không bao giờ người ta làm phiền người đó. Thì người ta mới kêu bằng người tu sáng suốt và dẹp được phàm ngã mới trở lại chân ngã. Người chân ngã không bao giờ bị giới hạn bởi, cho nên người có chân ngã người ta luôn luôn thực hiện trong tự ý tha thứ. Người sư sư tùy cũng chẳng hạn, vì tâm linh Ngài cũng thực hiện tha thứ. Cho nên cảm động lòng người tại thế tới ngày rồi tới Phật Thích Ca tu thực sự. Ngài lấy cái chân ngã, Ngài mới sống với thú dữ nội. Còn nếu mà Ngài lấy cái phàm ngã thì phàm ngã nó sẵn rồi, nó giết, nó giật Ngài trong giây phút, đâu có còn sống. Bởi vì Ngài kiên trì trong chân ngã thì hóa giải cái phàm ngã, là phần điểm Ngài rút cái trực điểm đi, thì cái phàm ngã nó không có lâu thú Ngài được nữa, vượt khỏi sức hút của phàm trần. À, còn phàm ngã con ở trong giới hạn của phàm trần, phàm ngã, trên cái phàm ngã cái tánh của người hay gây gỗ, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu, bị giới hạn. Còn chân ngã là sự sáng suốt. Sự sáng suốt hòa hợp cả cả hôn vũ trụ, muôn loài vạn vật, mà cái trung tâm của mọi giới trong thể xác con người phát tâm thương yêu, thì cũng khác gì cái bóng đèn mà nó bật sáng ở trong con tàu. Đó là cái chân ngã. Rồi các bạn xuất hồn cũng chưa có chân, xuất hồn các bạn phải học đi, học đi qua, rồi học trụ. Đó, các bạn mới thấy là cái chân ngã nằm ở chỗ nào. Còn phàm ngã là những cái chuyện kêu bằng bị giới hạn không. Tất cả đều là ở trong giới hạn, kêu bằng phàm ngã. Dẫn chồng, dẫn con sân si nhỏ mọn yêu hẹn, tâm tâm không khai triển, mà tự xưng mình là giỏi hay hơn người khác, và cho riêng của chúng ta cao hơn. Đó, cái nghĩa vị và càng xưng mình cao hơn chừng nào thì là thấp hèn chừng. Các bạn thấy rõ Thượng Đế đã làm việc cho các bạn rất nhiều, mà các bạn thì chỉ có Thượng Đế mới quyền xưng là ta đây. Nhưng mà Ngài đâu, thường xuyên cho các bạn thấy đâu. 24/24 lo lắng cho các bạn, nhiều tiếng các bạn, để cho các bạn đi thích. Thì đến đó các bạn tu về thanh tịnh chân ngã rồi, các bạn mới thấy rằng sự vô cùng thương yêu của chúng đã bị mất. Thì lúc đó cái phản cảm nó tiêu diệt. Ánh sáng tới thì bấm tôi là phải đi. Còn những người mà chưa đạt tới được thì rất dễ nói chuyện là biết rồi. Dẫn người này phê người kia là những người đó là người phạm thôi. Tâm thường. Dù cho có học thức nhưng mà tánh không đổi thì cũng vô dụng, không có phát triển nữa. Cho nên căn cứ trong lề lối, ta sẽ làm này, làm kia, làm nọ, rốt cuộc đem đi đem lại làm một mấy việc tự hại lấy mình thôi. Cho nên cái phàm ngã cũng nguy hại lắm. Mà cả bầu trời thế giới hiện tại đang mê lầm trong phàm ngã, tưởng là mình có trình độ là phàm tâm, biết tu sửa để học hỏi thì nó mới tiến tới chân ngã được.